Bạn có cảm nhận được niềm hạnh phúc và niềm vui hứng thú khi quan sát với chánh niệm cộng trí tuệ không? Mỗi khi chúng ta thực hành pháp, thân và tâm chúng ta sẽ có sự an lạc. Tuệ giác không thể sinh khởi khi chúng ta hành thiền với sự khó chịu, bất mãn của thân và tâm. Một thiền sinh cảm thấy rất ấn tượng với những gì mình thấy chỉ trong 15 phút chánh niệm liên tục. Hầu hết mọi người đang vùng vẫy hay lạc lối trong suy nghĩ trong hầu hết thời gian. Nhưng thật sự là kinh ngạc về những gì chúng ta phát hiện ra chỉ trong 15-20 phút có chánh niệm liên tục. Hãy tự mình thử và thấy điều đó. Bạn chỉ muốn nghe thuyết pháp nhưng lại không muốn nghe tiếng lũ chim kêu trên thiền đường. Bạn nghĩ, ôi cái bọn này ồn ào quá. Tiếng thuyết pháp là một âm thanh và tiếng lũ chim là một âm thanh khác. Người có thông tin đúng sẽ sử dụng bất cứ đề mục nào để phát triển định, niệm và trí tuệ trong khi hành thiền. Người không có thông tin như thế sẽ chỉ khởi phiền não vì những âm thanh ấy. Thay vì cứ cố đi tìm xem những tiếng động từ đâu đến, hãy ghi nhận tiếng động đó như một đề mục. Khi bạn chánh niệm về tiếng động như đề mục, hãy chánh niệm cả về cái tâm hay biết tiếng động nữa. Tâm chánh niệm ấy đang hay biết cái gì? Nó đang hay biết đề mục. Bạn có thể ở bên phía tâm hay biết hoặc nhìn cả đề mục và tâm hay biết cùng nhau. Khi mọi người trải qua những đau đớn về thân thể hay tinh thần, họ không có hứng thú gì và chẳng học hỏi được gì. Họ chỉ muốn thoát khỏi cái đau. Nếu bạn bị đau khi ngồi thiền, hãy nhìn cái tâm muốn giảm nhẹ cái đau ấy bằng cách nhúc nhích, chuyển tư thế. Tại sao nó phản ứng theo cách ấy? Khi sự phản ứng giảm bớt, cái nhìn của mình với đề mục như thế nào? Bạn cần nghiên cứu phản ứng của mình đối với cái đau từ những góc nhìn khác nhau và quan sát các phản ứng với tất cả mọi biểu hiện của chúng. Các suy nghĩ và cảm xúc có liên hệ với nhau như thế nào, hay những quan kiến và thái độ đằng sau nào đang lộ mặt ra qua các suy nghĩ. Chỉ cần có một chút không thích nhỏ nhất nào với đề mục, tâm bình phẩm bên trong sẽ đổi giọng theo cách đó ngay. Bạn có thể thực sự hay biết được cái tâm bình phẩm này, không cần phải cố gắng ngăn chặn suy nghĩ hay tâm nói chuyện. Bạn có thể thấy những cuộc đối thoại bên trong tâm từ sáng đến tối. Bạn quan sát để hiểu tâm mình như nó đang là, chứ không phải là làm cho bất cứ cái gì biến mất. Khi trí tuệ mới nhú đầu lên một chút, phiền não đã cầm cái búa nện bẹp nó xuống ngay rồi. Ngay khi bạn mới hiểu ra được một chút xíu, tâm đã bắt đầu bếp xếp. Tôi biết rồi. Nếu bạn muốn thấy được sức mạnh của sự định khuôn này, hãy nhìn vào thói quen nói tôi biết này của tâm. Khi trí tuệ hiểu ra điều gì đó, cái suy nghĩ tôi biết này bám sát theo sau liền. Như thế thì làm sao bạn sử dụng trí tuệ đó được? Chính vì thế tôi thường cảnh báo, đừng coi thường phiền não. Chúng ta không biết nó hoạt động nhiều như thế nào đâu. Trí tuệ chỉ có được cơ hội bằng mỗi cách là khởi lên lại nhiều lần. Đừng nghĩ quá cao về mình. Cái gì có nhiều hơn? Thời gian mà hiểu biết hay sự chứng nghiệm có mặt trong tâm, hay thời gian không có hiểu biết và sự chứng nghiệm nào? Chánh niệm không đi tìm các giải pháp, chỉ có trí tuệ mới tìm được những giải pháp. Công việc của chánh niệm là hay biết những gì đang diễn ra. Chỉ mỗi điều này thì không thể ngăn chặn được những phiền não loại mạnh. Chỉ có trí tuệ mới làm được công việc ấy. Tâm si, moha, mở cửa để cho tất cả mọi loại phiền não kéo vào. Khi tâm thích hay không thích một đề mục nào đó, nó không còn nhìn thấy đề mục như nó đang là nữa, hay như là pháp nữa. Khi tâm bị thúc đẩy bởi tham, thì đề mục nó thấy là đề mục của tham. Khi tâm bị thúc đẩy bởi sân, thì đề mục nó thấy là đề mục của sân. Tâm không còn quan sát hay tiếp tục chánh niệm về đề mục ấy như nó đang là. Giống như khi đeo kính màu xanh, tất cả cái gì chúng ta nhìn thấy cũng có màu xanh. Như vậy, chúng ta không thể thấy được các đặc tính tự nhiên của những gì mình nhìn. Chính vì vậy, việc đầu tiên là chúng ta cần kiểm tra lại cặp kính của mình hay kiểm tra lại xem cách mình quan sát đề mục như thế nào. Bất mãn với một việc người khác đã làm. Một thiền sinh hỏi, tại sao anh ta lại làm như thế nhỉ? Việc quan trọng hơn là đầu tiên người thiền sinh đó phải nhận ra tại sao mình lại hỏi câu hỏi đó. Có sự hiểu biết rằng tâm sân cũng là một đề mục. Đối với thiền niệm tâm Cittanupassana và niệm pháp Dhammanupassana, bất cứ cái gì được quan sát, cơn sân chẳng hạn, cũng là đề mục. Khi nói không nên có phiền não trong tâm, nghĩa là không nên có phiền não trong tâm quan sát. Không có cách nào để ngăn chặn được phiền não khỏi diễn ra trong tâm của một phàm phu, Futujana, người chưa từng kinh nghiệm được bất kỳ tầng giác ngộ nào. Nhưng tâm quan sát có thể rất khéo léo và không có phiền não khi nó biết cách quan sát. Với thái độ đúng và không có phiền não trong tâm quan sát, tâm sẽ tĩnh lặng và bình an. Khi đó, trí tuệ sẽ có cơ hội để mở rộng. Bạn cần hiểu tâm sân một cách sâu sắc. Để làm được điều đó, bạn cần phải xây dựng niệm định và trí tuệ. Bạn phải quan sát và học hiểu mỗi khi sân sinh khởi. Bạn muốn biết bản chất của sân và tất cả mọi thứ có liên quan đến hiện tượng đó. Cái gì diễn ra trong thân và cái gì diễn ra trong tâm khi phiền não ấy sinh khởi, loại suy nghĩ nào nổi lên, bản chất của sân là gì? Bạn, tâm, là một người quan sát độc lập. Nghiên cứu cơn sân này từ bên lề, khi nó đang diễn ra với suy nghĩ rằng nó cũng mang bản chất của pháp, không phải cơn sân của bạn hay bạn đang sân. Những tính chất khác nhau của sân là gì? Nó làm việc như thế nào? Cái gì diễn ra trong tâm? Một cái tâm bị thúc đẩy bởi phiền não thì suy nghĩ như thế nào? Bạn nghiên cứu và học hỏi bất cứ lúc nào nó diễn ra. Nghiên cứu tới tận những chi tiết nhỏ nhất. Không có cách nào phiền não lớn mạnh được nếu bạn quan sát nó mỗi lần nó sinh lên. Nó không thể ngóc đầu lên được. Những tâm sân loại thô thì rất rõ. Tất nhiên, lúc đầu thực hành bạn có thể không nhận ra được những thể loại sân vi tế. Chỉ khi tâm đã mạnh mẽ với định, niệm và trí tuệ, bạn mới có thể nhìn thấy sân ngay từ lúc bắt đầu, ngay từ thời điểm nó mới khởi sinh. Bạn có thể nói mình hiểu được bản chất của sân khi bạn hiểu được toàn bộ tiến trình sân từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Chúng ta cần phải hiểu thật rõ phiền não đang tra tấn và hành hạ mình ra sao. Chúng ta vẫn chưa học được bài học của mình lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Khi phiền não đến, chúng ta chỉ chào đón nó vào nhà như một vị khách quý, mời nó ăn bánh, uống trà. Có đúng như vậy không? Cứ thử xem lại tất cả những gì chúng ta suy nghĩ để tiếp thêm nhiên liệu cho cơn sân. Chỉ khi không còn chịu nổi phiền não nữa, chúng ta mới chịu nương nhờ vào những tâm thiện để giúp đỡ mình. Chúng ta thích nuôi lớn thêm phiền não. Mỗi khi nó sinh khởi, chúng ta không muốn nóng, nhưng lại cứ đổ thêm dầu vào lửa. Lẽ ra chúng ta phải dội nước để dập lửa đi, nhưng trong tay lại chỉ có mỗi khẩu súng phun nước tí xíu mà trẻ con hay chơi trong ngày lễ té nước. Không có đủ trí tuệ, người ta lại cố gắng đè nén phiền não bằng định, samadhi. Có hai cách để phiền não đi mất. Một, bạn chánh niệm, hay biết phiền não và nó đi mất. Hai, khi có một hiểu biết mới về phiền não đó sinh khởi trong tâm. Khi bạn hay biết phiền não như một đề mục, nó sẽ làm tiêu tan sức mạnh của phiền não. Một cách khác là khi bạn hiểu về phiền não đó, nó sẽ biến mất, giống như khi ánh sáng bật lên sẽ xua tan bóng tối. Có những loại tư kiến ngủ ngầm, nằm sâu và ghim chặt trong tâm chúng ta, mà chỉ lộ ra trên bề mặt ý thức khi bạn tiếp xúc với nhiều kinh nghiệm khác nhau. Khi đối diện với những kinh nghiệm đó, tâm bắt đầu nói chuyện bình phẩm do bị thúc đẩy bởi các loại tư kiến đằng sau ấy. Chỉ có những hiểu biết sâu sắc mới tiếp cận được tới những tư kiến chấp thủ lâu đời ấy. Nếu những tư kiến này đã bị chấp thủ rất mạnh, rất sâu từ trước, tầm mức hiểu biết và trí tuệ hiện tại có thể hiểu được tình huống ấy, nhưng không đủ để thực sự buông bỏ được tư kiến. Khi một điều gì đó diễn ra, cái nào mạnh hơn? Phiền não hay trí tuệ? Phiền não đến một cách vô thức thường rất mạnh và khó nhìn thấy vì đã ăn sâu vào trong tâm thức lâu nay. Một thứ có sức lôi kéo như thế và đã ở cùng chúng ta lâu đời như thế, thì sức mạnh của nó phải lớn đến thế nào cơ chứ? Trong một khóa thiền ở Singapore, tôi hỏi một câu thế này: bây giờ đang đàm luận pháp, bạn có bao nhiêu tâm tham trong mình? Các thiền sinh kiểm tra lại tâm mình và thấy rằng vào lúc đó, họ chẳng ham muốn một cái gì hết cả. Tôi nói rằng vẫn có một cái gì trong đó, và nó mạnh đến nỗi họ chẳng thể nhìn nổi ra nó. Khi ấy, ý tôi muốn nói đến loại tham nào? Đó là cái tham mọi việc trôi qua êm đẹp trong khóa thiền ấy và ở tất cả mọi nơi. Có thể nhìn ra được loại tham đó không? Họ rất ngạc nhiên khi nghe điều đó. Nếu dừng buổi đàm luận pháp lại ngang chỗ ấy, chắc hẳn sẽ có xung đột xảy ra. Sức lôi kéo đã đi cùng chúng ta cả cuộc đời ấy cực kỳ mãnh liệt. Nó nằm sâu trong vô thức, chứ không còn ở trên bề mặt ý thức nữa. Nó được gọi là anusaya, ngủ ngầm. Loại phiền não đó chỉ xuất hiện trong những hoàn cảnh đa dạng và chỉ có tuệ giác Vipassana nhanya mới có thể tiếp cận được tầng sâu ấy, và chỉ có đạo tuệ Magga nhana đầy uy lực mới có thể xử lý được nó. Khi tôi nói thu thập dữ liệu, nghĩa là gì? Nghĩa là bạn quan sát những gì đang diễn ra mỗi khi nó diễn ra. Sân có rất nhiều cách để thể hiện. Nếu bạn có chánh niệm mỗi khi nó có mặt, và bạn chờ đợi thật kiên nhẫn và quan sát, là bạn đang thu thập dữ liệu. Một phiền não như sân đôi lúc có thể rất mạnh, nhưng lúc khác có thể yếu ớt mờ nhạt. Tại sao vậy? Bạn sẽ chưa thể biết được câu trả lời cho đến khi dữ liệu đã hoàn chỉnh. Bạn có nghĩ cái gì đó là tốt hay xấu không? Hay là bạn hiểu thật sự cái đó là tốt hoặc xấu? Hiểu biết thật sự sẽ loại bỏ những gì bạn đã từng cho là tốt hay xấu trước kia và chỉ nhìn nó như nó đang là. Hiểu biết cũng loại trừ những ý niệm sai lầm về mọi thứ. Khi mọi người mạnh khỏe, họ có rất nhiều tâm si. Chỉ khi họ đau ốm, họ mới bắt đầu có sự chú ý. Đau đớn, nhức mỏi. Đề mục, có mất đi hay không? Không quan trọng. Bạn phải học hiểu về các tiến trình thân và tâm đang sinh diệt trong cái đau nhức ấy. Thay vì cứ cố phải ngăn chặn sự hôn trầm, buồn ngủ, bạn phải học hiểu về bản chất của tâm hôn trầm. Đó là hai động cơ hoàn toàn khác nhau. Bạn sẽ thấy ra rằng nếu chống đối lại hôn trầm, dần dần nó sẽ mạnh hơn và bạn sẽ bị ngủ gật. Tuy nhiên, nếu bạn hứng thú với những gì đang diễn ra thì tâm sẽ tỉnh táo trở lại. Hôn trầm xảy đến có thể do một số nguyên nhân sau. Một, có thể do bạn ăn quá nhiều và buồn ngủ. Hai, bạn không có hứng thú với công việc, hành thiền và thấy chán. Ba, do thói quen, cứ nhắm mắt là buồn ngủ. Hãy có hứng thú với bất cứ cái gì đang diễn ra. Các thiền sinh thường hay nói với tôi là cái này tốt, cái kia xấu. Hoặc là họ đến hỏi tôi rằng cái này cái kia xảy ra với họ như vậy là tốt hay xấu. Xin đừng gán cho một kinh nghiệm nào đó là tốt hay xấu. Nó chỉ tốt khi bạn hiểu hơn về bản chất của sự việc đang diễn ra, nhân và quả của nó. Nó là thiện hay bất thiện và giá trị của kinh nghiệm đó. Hãy suy nghĩ đến những điều này. Có đề mục nào đáng để phải tham hay sân vì nó hay không? Bạn có thực sự thấy ra được là tham, sân, si và tất cả họ hàng thân thích của nó đều là những trạng thái tâm bất thiện hay không? Bạn có thực sự hiểu được rằng niệm, sati, định, samadhi, tuệ, panya, từ, metta, bi, karuna, hỷ, mudita, xả, upekha là những trạng thái tâm thiện hay không? Nếu bạn muốn hiểu điều đó, hãy học hiểu về chúng bằng chánh niệm cộng với trí tuệ. Thiện, kusala, có năng lực bẻ gãy bất thiện, akusala trong tâm và ngược lại. Chính vì vậy, bạn cần phải làm mọi điều thiện, trong đó có cả nói những lời thiện lành và làm mọi việc với động cơ thiện. Nhưng hành động cao nhất, có ý nghĩa nhất là làm mọi việc bằng trí tuệ. Khi có chánh niệm cộng với trí tuệ trong mỗi công việc mình làm, tâm sẽ hiểu cách làm việc đó sao cho khéo léo, hiệu quả, để cả hai bên, mình và người, đều được lợi ích. Chỉ nhìn thấy một bên, chẳng hạn để cho mình được cái này cái kia, mà người khác thì không, hay chỉ để cho mình thành công thôi, thì đó là việc của những phiền não mạnh. Trí tuệ thì ngược lại, thấy được cũng những điều mà tâm si thấy đó, nhưng dưới ánh sáng hoàn toàn khác biệt. Nếu chúng ta chỉ chú ý tới đề mục, đó mới chỉ là một nửa bức tranh và sự hiểu biết vẫn chưa đầy đủ. Phạm vi chánh niệm của chúng ta cần phải mở rộng, bao gồm cả đề mục, tâm quan sát, cảm xúc và nhiều hơn nữa. Phạm vi chánh niệm mở rộng này đến từ việc chờ đợi và quan sát với sự kiên nhẫn và trí thông minh, chứ không phải từ việc tập trung vào đề mục với hy vọng nhìn thấy một điều gì đó. Chính vì vậy, phạm vi chánh niệm rộng mở này rất quan trọng. Trí tuệ đứng sang bên cạnh như một người từ bên ngoài quan sát toàn bộ tiến trình đang tự nó diễn ra. Còn tập trung chú tâm vào đề mục, thường có cảm giác dính mắc vào đề mục đó. Do đó, phạm vi chánh niệm sẽ rất hẹp. Chính vì vậy tôi thường nhắc các bạn không được dùng sức cưỡng ép hay tập trung. Chúng ta chú ý tới tâm quan sát nhiều hơn tới đề mục. Tâm có phản ứng bằng phiền não đối với đề mục này hay không? Chúng ta cũng đặc biệt chú ý tới tâm thiền khi đề mục quan sát của chúng ta là các phiền não. Trong tâm thiền có phiền não hay không? Trên thế giới này chỉ có mỗi tâm và đề mục mà thôi. Khi quá tập trung chú tâm, bạn sẽ không còn thấy tâm được nữa. Tập trung luôn sử dụng các khái niệm như khoảng cách và nơi chốn. Bạn chú tâm vào cái gì và chú tâm vào chỗ nào để thấy được tâm? Khi tập trung chú tâm, bạn chỉ còn thấy được mỗi phía đề mục. Bạn chỉ có thể quan sát được sự hoạt động của tâm nếu như bạn biết chờ đợi và quan sát. Khi mở mắt, bạn có nhận ra được là có cái nhìn đang diễn ra hay không? Cố ý nhìn và thấy một cách tự nhiên khác nhau như thế nào? Cố ý nhìn đòi hỏi phải hướng sự chú ý vào đề mục bên ngoài. Nhưng chỉ thấy thì không cần phải cố gắng như thế. Nhìn chỉ là nhìn. Nhìn có là thiện hay bất thiện không? Chẳng là gì cả. Tuy nhiên, các trạng thái tâm bất thiện có rất nhiều cơ hội để sinh khởi khi trong cái nhìn đó không có chánh niệm cộng với trí tuệ. Thiền là để phát triển thái độ đúng và sự chú ý đúng đắn, phát triển niệm định và trí tuệ về những gì đang diễn ra. Bạn cần thành thục việc hành thiền mở mắt nếu muốn mang sự thực hành này ra ngoài cuộc sống, nghĩa là thành thục kỹ năng thực hành với bất cứ đề mục nào và học hỏi về bất cứ đề mục nào bạn gặp. Tâm hoạt động tương tự như nhau trong khi nhìn và khi nghe. Nó chỉ làm việc qua hai cửa giác quan khác nhau mà thôi. Bạn có hay biết là mình đang nhìn không? Tâm nhìn đó đang nhìn. Tâm nghe đó đang nghe. Khi nhìn hoặc nghe, tâm phải chú ý tới một đề mục. Nếu bạn biết mình đang nhìn, thì ở đó đã có sẵn chánh niệm rồi, và bạn có thể nhận ra được tâm. Có vô số trường hợp bạn phải nhìn mỗi ngày. Bạn nhận biết ra mình nhìn bao nhiêu lần trong ngày. Rất nhiều phiền não sinh khởi có liên quan đến các đề mục của con mắt. Mỗi khi bạn nhìn không có chánh niệm cộng với trí tuệ, ngọn lửa phiền não đang thiêu đốt. Bạn cần học cách thực hành trong khi nhìn. Bạn cần học cách nhìn với chánh niệm. Trong Kinh Tứ Niệm Xứ, Satipatthana Sutta, Đức Phật dạy cách nói năng với chánh niệm. Hãy nghĩ đến bao nhiêu rắc rối xảy ra mỗi khi chúng ta hiểu nhầm lẫn nhau trong khi giao tiếp. Bạn sẽ thấy sự quan trọng của việc nói năng một cách khéo léo và tốt đẹp. Đối với những thiền sinh mới thì cần phải hạn chế nói. Những thiền sinh đã hành thiền lâu cần phải học cách nói với chánh niệm cộng với trí tuệ. Chúng ta phát triển kỹ năng này cho những nơi chính để thực hành. Trong gia đình, nơi làm việc, văn phòng, nơi kinh doanh buôn bán. Không ai có thể hành thiền ở trường thiền suốt cả cuộc đời được, mà bằng cách học cách thực hành ở ngoài đời để công việc hành thiền suốt thế gian có thể đi cùng với những công việc của thế gian. Khi nói chuyện, bắt đầu chánh niệm với bất cứ đề mục nào cũng được. Khi thực hành đã lâu, bạn sẽ chánh niệm được về những gì đang diễn ra trong tâm cũng như trong thân của mình. Tâm chỉ đang làm công việc của nó là nói chuyện, và bạn chỉ đơn giản để điều đó diễn ra một cách tự nhiên. Chánh niệm có thể thấy được tâm đang làm việc như thế nào? Nó đang suy nghĩ gì? Tâm đang cảm nhận cái gì? Tâm đang chú ý tới cái gì? Điều cốt yếu là bạn phải hay biết được mình đang nói với cái tâm như thế nào. Những lời nói thúc đẩy bởi phiền não chắc chắn sẽ mang lại những khó khăn và đau khổ. Còn khi có trí tuệ hiện diện, mọi việc sẽ diễn ra êm đẹp. Vậy bạn có nên thực hành chánh niệm cộng với trí tuệ trong khi nói chuyện hay không? Ai đang nói đó? Có người nào đang nói đó không? Bạn có thể nhận ra tiến trình nói cũng chỉ là một tiến trình thân tâm khác mà thôi. Bạn đi trở về phòng mình từ thiền đường. Bạn có ý định mở cửa khi nào? Một số người đã chuẩn bị sẵn chìa khóa phòng từ khi còn đang đi trên đường về. Có người thì khi bước lên cầu thang đã cầm chìa khóa. Bạn có biết là mình đang đi lên cầu thang hay không? Khi mở cửa, bạn biết được bao nhiêu về tiến trình mở cửa ấy? Bạn đang nghe cái gì? Bạn có thể biết được mình đang nghe gì khi sự chú ý chỉ đặt ở việc mở cửa thôi không? Chính vì vậy tôi nói bạn cần phải có chánh niệm rộng mở. Một số người dùng rất nhiều sức lực để ngồi thiền, để khi đứng dậy thì bỏ hết, kể cả chánh niệm. Đà chánh niệm chết ngay tại đó, ngay lúc đó. Chánh niệm không ngừng nghỉ nghĩa là gì? Đó là phần quan trọng nhất của pháp hành. Bạn còn chánh niệm được bao nhiêu khi đứng dậy khỏi thời thiền ngồi? Ý định đứng dậy sinh khởi lúc nào? Bạn còn biết thêm được gì nữa? Bạn có hay biết được thân mình đang quay không? Bạn cử động duỗi chân đứng dậy, rồi gì nữa? Bạn có nhìn những người xung quanh trong thiền đường không? Hãy thực hành để hiểu được giá trị của cái tâm có chánh niệm và trí tuệ. Trạng thái tâm có chánh niệm và trí tuệ ấy như thế nào? Trạng thái tâm tỉnh giác như thế nào? Bạn có phân biệt được giữa các trạng thái tâm hay không? Một thiền sinh trình pháp. Tôi đã quan sát cảm giác đau này cả giờ đồng hồ rồi. Cái đau cứ tăng lên, nhưng thiền của tôi chẳng tiến bộ thêm tí nào. Tôi cứ đi theo một cái vòng luẩn quẩn. Thiền sinh đó chú tâm trong cả một tiếng đồng hồ. Nếu cô ta chánh niệm được là mình có sự chú ý trong vòng một tiếng đó, chắc chắn cô ta phải xây dựng được niệm và định trong khoảng thời gian ấy chứ. Trong trường hợp này, tâm tham đang tìm kiếm một kết quả nào đó, như để cho cảm giác đau biến mất chẳng hạn. Khi mọi thứ không như cô ta nghĩ hoặc mong muốn, cô ta sẽ nghĩ rằng thiền của mình không tiến bộ được chút nào. Với cách suy nghĩ như vậy, liệu đức tin có thể tăng trưởng được không? Hay là chỉ có sự thất vọng? Cách suy nghĩ sai lầm, thái độ sai lầm, định hướng tâm sai lầm. Ayoniso Manasikara, phi như lý tác ý này bị thúc đẩy bởi phiền não nằm trong những quan kiến đằng sau. Còn nếu thiền sinh này coi một tiếng đồng hồ đó như là thời gian niệm, định và tuệ đang phát triển, thì đó là thái độ đúng, cách nhìn đúng và định hướng tâm đúng, như lý tác ý. Đó là cách để đức tin vào pháp hành và sự tự tin được tăng trưởng. Hãy suy nghĩ đến câu nói của thiền sinh đó. Làm sao chúng ta đo lường được sự tiến bộ trong thiền, sự phát triển của niệm định trí tuệ, sự tăng trưởng của các trạng thái tâm thiện và giảm thiểu các trạng thái tâm bất thiện là sự tiến bộ trong pháp? Một thiền sinh nói, những thời ngồi thiền của anh ta đang tiến bộ từng ngày. Vì vậy, anh ta muốn ngồi nhiều hơn và lâu hơn. Tại sao thiền sinh này nghĩ như vậy? Thực ra, thay vì muốn ngồi nhiều hơn, anh ta phải nên muốn thực hành liên tục hơn và kiên trì hơn trong bất cứ tư thế nào. Nhưng thiền sinh này lại gắn cái thiền tốt ấy cho tư thế ngồi và vì vậy quan tâm nhiều hơn đến việc ngồi thiền. Khi chú ý nhiều đến đề mục và những gì diễn ra thì sẽ khó nhận ra được tâm đang làm việc như thế nào. Những suy nghĩ và cách hiểu sai lầm về thiền là do không thấy được sự làm việc của tâm quan sát. Chúng ta không nhận ra được rằng những cảm giác thích thú, hoan hỷ hay cái chúng ta gọi là thời thiền tốt chỉ là những hiệu ứng, kết quả của những nhân duyên và điều kiện của nó. Điều mà chúng ta không nhận ra. Chỉ có loại trí tuệ có tầm nhìn rộng mở, như cái nhìn của con chim từ trên nhìn xuống, nhìn thấy cả tâm và đề mục đang diễn ra cùng với nhau, và những tiến trình của nó thì mới có khả năng hiểu được các mối quan hệ nhân quả. Trí tuệ sẽ càng được xây dựng và tăng cường với mỗi hiểu biết mới và làm hoàn chỉnh toàn bộ bức tranh. Chỗ nào có nhân, chỗ đó sẽ có quả. Thầy tôi luôn luôn hỏi về cái nhân ấy. Ngài luôn luôn muốn biết nguyên nhân. Tôi thường đến trình pháp với Ngài rằng tôi đã thấy giai đoạn đầu, giữa và cuối của tiến trình, thấy sinh và diệt. Ngài thường hỏi, thế tại sao nó sinh khởi? Tại sao nó diệt? Tôi không biết. Cười. Tôi biết có sinh và diệt nhưng không biết tại sao. Cái gì sinh lên? Làm sao tôi tin nó được? Ngài chỉ hỏi rất đơn giản, tại sao nó diễn ra? Không ai trả lời được. Tất cả mọi người chỉ đi tìm kiếm sinh diệt, và thế là chúng ta thỏa mãn với việc nhìn thấy sinh diệt. Phật Pháp nói ngắn gọn là nhằm hiểu biết về nhân quả. Chúng ta phải biết khi nào chánh niệm có mặt và biết khi nào chánh niệm vắng mặt. Chúng ta cần biết nguyên nhân để chánh niệm có mặt và làm thế nào để chánh niệm tăng trưởng. Tương tự như vậy, chúng ta cần biết khi nào định có mặt và biết khi nào định vắng mặt. Chúng ta cũng cần biết những nguyên nhân dẫn đến định tăng trưởng. Tôi cũng thêm một điều nữa, chúng ta cần biết tại sao mình mất định tâm. Cũng y hệt như vậy đối với phiền não. Chúng ta phải biết khi nào phiền não có mặt, khi nào vắng mặt, khi nào nó xâm nhập hay tăng cường độ và khi nào nó giảm bớt, tại sao nó giảm bớt. Bạn đã quan sát thân và tâm này được một thời gian tương đối lâu rồi. Bây giờ bạn hiểu nhiều hơn đến đâu rồi? Hiểu biết đó sâu sắc đến đâu? Một thiền sinh bạn cũng quan sát đề mục. Tôi cũng quan sát đề mục. Chúng tôi có cùng trình độ hiểu biết về các kinh nghiệm đó không? Một người mới hành thiền, liệu có cùng trình độ hiểu biết bằng một người đã hành thiền lâu rồi, theo đúng cách không? Pháp hành bế tắc, nếu mức hiểu biết hiện tại vẫn chỉ ngang bằng với mức hiểu trước kia. Hiểu biết và trí tuệ không nên đứng tại một chỗ và phải luôn luôn tiến lên. Hiểu biết tăng lên bao nhiêu, kỹ năng thực hành cũng tăng lên bấy nhiêu. Điều đó nghĩa là thiền tập của bạn đang tiến triển. Khi bạn nhìn thấy suy nghĩ của mình như "Ôi, thiền của tôi chẳng tiến lên được tí nào", thì hãy kiểm tra lại thái độ trong tâm mình ngay. Những suy nghĩ này không thể nổi lên nếu bạn chú ý nhiều hơn đến những gì đang diễn ra, đề mục, mà lại không nhận diện được những ham muốn và mong đợi đang làm việc ở đằng sau. Hãy xem, có phải vì bạn chưa đạt được những gì mình mong đợi sẽ đạt được? Có phải vì bạn không có được cái mình muốn? Bạn có thấy rằng mình chỉ thu được nhiều bằng mức mình đang thực hành thôi không? Rất ít người nhận ra được rằng việc thư giãn thoải mái cái tâm căng cứng và bó hẹp ra cũng là một phần của thiền. Có phải bạn chỉ muốn hành thiền ở một chỗ nhất định nào đó vì nghĩ là nó tốt cho thiền, hay bạn hành thiền vì nghĩ rằng nó là thiện bởi vì bạn hiểu được giá trị của việc thực hành? Trước hết, xin bạn hãy làm việc để biết trân trọng những điều tốt đẹp và giá trị của pháp hành này. Bạn đã biết được nhiều thế nào về những tiến trình, thân tâm và những đề mục mà mình đã quan sát bao nhiêu năm nay? Bạn biết đề mục nhiều đến đâu? Sự hiểu biết này là rất quan trọng và cần phải có sự tò mò, sự sẵn lòng tìm hiểu, khám phá, học và hiểu. Ngày nào bạn cũng nếm món ăn, vậy bạn đã hiểu được về việc nếm đó đến đâu rồi? Hãy suy nghĩ đến những điều đó khi bạn thực hành mỗi ngày. Nhìn, nghe, nếm, ngửi, xúc chạm và suy nghĩ, tất cả đều là các kinh nghiệm và tâm. Bạn biết khi có buồn và khi vui. Bạn đã hiểu về các trạng thái tâm này nhiều hơn trước kia như thế nào? So sánh mức độ phiền não khi tâm tiếp xúc với đề mục bây giờ đã khác xưa như thế nào? Khi bạn tư duy về pháp, hãy tư duy về những thứ có liên quan đến kinh nghiệm của bạn. Bạn cần có chánh niệm để biết được những gì đang diễn ra. Và bạn cũng cần phải ở trong hiện tại nhiều hơn nữa, thay vì cứ để suy nghĩ cuốn mình đi. Bạn không thể bắt Pháp phải đến với mình. Bạn cần phải kiên nhẫn, nhưng không bao giờ quên thực hành. Đó chính là hộ độ cho Phật Pháp.